Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Delivering Massive Value của Matthew Jarvis, là một cuốn sách hướng dẫn thực hành dành cho cố vấn tài chính, đặc biệt là những người muốn xây dựng một công ty tư vấn vừa có lợi nhuận cao, vừa vận hành gọn nhẹ. Sách không thuộc kiểu bàn luận chung về nghề tư vấn, mà tập trung vào cách thiết kế một thực hành tài chính có hệ thống, có quy trình, và có thể lặp lại. Jarvis viết từ kinh nghiệm điều hành một công ty RIA được nhiều người trong ngành mô tả là hiệu quả, sinh lời tốt và cho phép chủ doanh nghiệp có nhiều thời gian tự do. Mục đích chính của sách là chỉ ra cách tạo giá trị rõ ràng cho khách hàng, nhưng không biến người cố vấn thành người phải làm việc liên tục. Vì vậy, cuốn sách phù hợp với nhóm độc giả đang cần công cụ cụ thể như kịch bản giao tiếp, quy trình dịch vụ, cách chọn khách hàng và cách nâng hiệu suất vận hành. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, biến giá trị cho khách hàng thành một hệ thống có thể lặp lại. Một điểm trung tâm của Delivering Massive Value là quan niệm rằng giá trị không nên chỉ là cảm giác tốt đẹp sau mỗi buổi gặp khách hàng. Với Jarvis, giá trị cần được thiết kế thành những hành động cụ thể, có lịch trình, có tài liệu hỗ trợ và có cách truyền đạt rõ ràng. Điều này quan trọng vì trong nghề cố vấn tài chính, khách hàng thường khó nhìn thấy toàn bộ công việc diễn ra phía sau, như rà soát danh mục, lập kế hoạch thuế, kiểm tra rủi ro, hay phối hợp các quyết định tài chính. Nếu người cố vấn làm nhiều nhưng không giúp khách hàng hiểu được ý nghĩa của việc đó, giá trị sẽ dễ bị đánh giá thấp. Sách vì vậy nhấn mạnh việc đóng gói dịch vụ thành các điểm chạm rõ ràng để khách hàng cảm nhận được sự chủ động và tính chuyên nghiệp. Đây không phải là cách làm màu mè mà là cách giảm sự mơ hồ trong quan hệ cố vấn. Khi giá trị được lặp lại theo quy trình, công ty dễ đào tạo nhân sự hơn, dễ duy trì chất lượng hơn và ít phụ thuộc vào cảm hứng cá nhân của từng ngày làm việc. Thứ hai, xây dựng thực hành siêu hiệu quả bằng giới hạn, lịch trình và quy trình. Jarvis đặt hiệu quả vận hành ở vị trí rất cao. Vì ông xem thời gian của người cố vấn là một tài sản kinh doanh có giới hạn. Thay vì khuyến khích, cố vấn nhận thêm mọi cuộc gặp, mọi yêu cầu và mọi khách hàng tiềm năng, sách hướng đến việc thiết kế lịch làm việc có chủ đích. Ý tưởng này không chỉ để nghỉ ngơi nhiều hơn, mà để tránh việc công ty tăng doanh thu bằng cách làm tăng hỗn loạn. Một thực hành tài chính càng phát triển, càng dễ bị cuốn vào các việc nhỏ, các cuộc họp không cần thiết và các quy trình thiếu chuẩn hóa. Jarvis phản ứng với vấn đề đó bằng cách đề cao lịch phục vụ khách hàng, mẫu công việc và nguyên tắc chỉ làm những hoạt động có tác động cao. Lập luận của sách khá thực tế, nếu mỗi khách hàng đều được phục vụ theo một cách khác nhau, công ty sẽ khó mở rộng mà vẫn giữ lợi nhuận. Ngược lại, nếu dịch vụ được chuẩn hóa hợp lý, cố vấn có thể phục vụ tốt hơn, giảm sai sót và giữ năng lượng cho những quyết định thật sự quan trọng. Thứ ba, tập trung vào khách hàng hạng A thay vì tăng trưởng bằng mọi giá. Một chủ đề nổi bật khác là việc lựa chọn khách hàng. Delivering Massive Value không xem tăng số lượng khách hàng là thước đo duy nhất của thành công. Jarvis nhấn mạnh rằng, một công ty tư vấn có lợi nhuận cao thường phải biết rõ mình phục vụ ai tốt nhất và cũng phải biết từ chối những mối quan hệ không phù hợp. Cách tiếp cận này có cơ sở kinh doanh rõ ràng. Khách hàng không phù hợp có thể tiêu tốn nhiều thời gian, tạo áp lực vận hành và làm giảm khả năng phục vụ nhóm khách hàng cốt lõi. Khi cố vấn xác định được tiêu chuẩn khách hàng lý tưởng, họ có thể thiết kế dịch vụ, thông điệp, quy trình giới thiệu và mức phí một cách nhất quán hơn. Sách cũng gắn việc chọn khách hàng với khái niệm giá trị, vì giá trị cao nhất thường xuất hiện khi nhu cầu của khách hàng khớp với thế mạnh của công ty. Đây là điểm khác với nhiều sách phát triển kinh doanh chỉ nói về tìm thêm khách hàng mới. Jarvis quan tâm nhiều hơn đến chất lượng doanh thu, chất lượng mối quan hệ và khả năng duy trì một mô hình làm việc bền vững. Thứ tư, dùng kịch bản, danh sách kiểm tra và tài liệu mẫu để giảm phụ thuộc vào ứng biến. Cuốn sách được đánh giá cao vì thiên về công cụ thực thi chứ không chỉ nói về nguyên tắc. Jarvis đưa ra nhiều dạng kịch bản, danh sách kiểm tra và mẫu quy trình để cố vấn có thể áp dụng trong các tình huống lặp lại của nghề như họp với khách hàng, trình bày giá trị, xử lý câu hỏi hoặc triển khai các phần việc dịch vụ. Ý nghĩa của các công cụ này không nằm ở việc biến cố vấn thành người đọc máy móc. Điểm quan trọng hơn là giảm sự phụ thuộc vào trí nhớ và khả năng ứng biến trong những hoạt động quan trọng. Khi một công ty có kịch bản tốt, thông điệp gửi đến khách hàng sẽ ổn định hơn, nhân sự mới dễ học hơn và người sáng lập không phải tự mình giải quyết mọi chi tiết. Đây cũng là cách bảo vệ chất lượng dịch vụ trong môi trường có nhiều áp lực tuân thủ và nhiều kỳ vọng từ khách hàng. Với độc giả là cố vấn tài chính, Phần giá trị nằm ở chỗ họ có thể xem sách như một bộ tài liệu tham khảo, rồi điều chỉnh cho phù hợp với thị trường, quy định và phong cách riêng của mình. Cuối cùng, tính thực dụng của sách đi kèm yêu cầu chọn lọc khi áp dụng, delivering massive value, có lợi thế rõ ràng là rất thực dụng, nhưng chính điều đó cũng đòi hỏi người đọc phải biết chọn lọc. Nhiều nội dung trong sách gắn với bối cảnh cố vấn tài chính tại Hoa Kỳ, nhất là khi nói đến cấu trúc RIA, dịch vụ kế hoạch tài chính và một số phần liên quan đến thuế hoặc quy trình kinh doanh tại thị trường Mỹ. Cố vấn ở quốc gia khác vẫn có thể học được nguyên tắc về hiệu quả, truyền đạt giá trị và quản lý khách hàng, nhưng không nên sao chép nguyên trạng mọi chi tiết. Ngoài ra, phong cách của Jarvis khá trực tiếp, nhấn mạnh kết quả đo được và các chuẩn vận hành rõ ràng. Điều này có thể rất hữu ích với người muốn cải tổ công ty, nhưng cũng có thể tạo cảm giác cứng với những cố vấn thích mô hình gặp khách hàng thường xuyên hơn hoặc cá nhân hóa nhiều hơn. Vì vậy, cách đọc tốt nhất là xem sách như một bộ khung kiểm tra thực hành. Người đọc nên hỏi, phần nào giúp tăng giá trị thật cho khách hàng, phần nào giúp giảm lãng phí và phần nào cần điều chỉnh để không làm mất bản sắc dịch vụ của mình. Kết luận, delivering massive value phù hợp nhất với cố vấn tài chính đang vận hành hoặc chuẩn bị xây dựng một thực hành tư vấn có định hướng rõ ràng. Người mới vào nghề có thể dùng sách để tránh một số sai lầm phổ biến như nhận khách hàng quá rộng, phục vụ thiếu quy trình hoặc không biết cách diễn đạt giá trị mình tạo ra. Người đã có công ty ổn định có thể dùng sách như một công cụ rà soát để xem lịch làm việc, phân khúc khách hàng, tài liệu dịch vụ và hệ thống giao tiếp có đang hỗ trợ lợi nhuận hay đang tạo thêm ma sát. Lợi ích thực tế của sách nằm ở tính có thể triển khai. Thay vì chỉ nói rằng cố vấn nên làm việc thông minh hơn, Jarvis chỉ ra nhiều một cách cụ thể để chuẩn hóa hoạt động và làm rõ trải nghiệm khách hàng. Về mặt tư duy, sách cũng giúp độc giả nhìn công ty tư vấn như một hệ thống kinh doanh, không chỉ là một nghề chuyên môn. So với nhiều sách cùng nhóm, điểm nổi bật của cuốn này là tác giả viết từ vị trí một người đang điều hành thực hành tài chính, chứ không chỉ tư vấn từ bên ngoài. Vì vậy, cuốn sách nổi bật ở sự gần với thực tế vận hành, dù người đọc vẫn cần điều chỉnh cho phù hợp với thị trường, quy định và phong cách phục vụ riêng. Nếu bạn muốn ủng hộ Matthew Jarvis, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!